phải nhớ, bên cạnh bạn chắc chắn sẽ có một người đáng ngờ như thế này. Sức sống ngoan cường, sức đột phá khác thường, mục tiêu rõ ràng, mấu chốt là còn thông minh, dựa vào cái miệng nhìn hèn để xưng ta đây là số 1. Khắp thiên hạ này không có đối thủ, mình đầy gai góc, cho dù phần lớn thời gian đều khiến người ta căm hận đến ngứa lợi, thì bạn vẫn phải thừa nhận rằng mình vô cùng thích cô ấy. Khi các cô nàng ngốc nghếch, ngọt ngào bộc lộ ra tính cách yếu đuối vô cùng rõ rệt, thì cá tính của những con người như thế càng trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt mọi người. Nội dung quan trọng trong cuộc đời cô nàng xương rồng đáng yêu chính là giảm béo. Nguyên nhân là bởi cô ấy muốn cùng ông xã đã kết hôn được 9 năm bổ sung bộ ảnh cưới và tiệc rượu. Thế nhưng mỗi lần gần đến thời điểm chụp ảnh thì hoặc là cân nặng đã giảm thành công bỗng chốc tăng vọt, hoặc là cãi nhau với ông xã đến lòng trời lỡ đất. Tôi quen xương rồng vào năm ngoái khi đến nhận giải thưởng tài năng trẻ của San Angelo mảng văn học ở Thượng Hải. Cô ấy làm bên hoạt động quan hệ xã hội, dáng vóc trầu trịa, mặc bộ vest kiểu cổ, tay xách giày cao gót, cả buổi tối đi chân trần bận rộn, để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đợi buổi lễ kết thúc, chúng tôi đi uống rượu mừng tại một quán nhỏ ở gần đường Thái Huê. Chân cô ấy dán chằng chịt băng keo cá nhân, mệt mỏi buông người xuống sofa mềm. Nghe nói tôi chuẩn bị ra sách, cô ấy bèn mượn rượu kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ấy và Trương. Trương là bạn của thầy giáo đại học của cô ấy, lớn hơn cô ấy 8 tuổi, râu ria cơ bắp đủ cả, là tay chơi bass của ban nhạc hội tụ cả tướng mạo lẫn tài hoa. Xương rồng từ nhỏ đã yêu âm nhạc, hồi trung học cô ấy đã chơi guitar, viết nhạc. Thời học đại học, cô ấy trở thành người đam mê quay phim chụp ảnh, thường xuyên quay phim cho phòng âm nhạc của thầy giáo. Có lần cô ấy đã quay một ban nhạc vô cùng nổi tiếng ở địa phương, bị người chơi bass trong ban nhạc cũng chính là ông xã tương lai của cô ấy nhắm trúng, cả ngày trồng cây si trước cổng trường học, điện thoại tin nhắn reo réo. Xương rồng vẫn ngạo mạn vững chắc như kiền ba chân, nhưng sau vài lần trao đổi với nhau về âm nhạc, họ lại tìm được ở nhau nét đồng điệu về tâm hồn, và rồi họ trở thành bạn bè. Công việc đầu tiên của Xương Rồng sau khi tốt nghiệp là làm bản quyền nhạc chờ cho một công ty âm nhạc. Tối đầu tiên đến Thượng Hải, cô nàng đã cống nạp ví tiền cho tên trộm xe buýt. Ngoại trừ tay trái cầm cây guitar, tay phải cầm đàn kibara, thì cô ấy không có đồng bạc nào trong túi cả. Điều nực cười nhất là chiếc điện thoại Nokia đời cũ của cô ấy đã hết sạc pin. Vào lúc cung đường bí lối, cô ấy lắc lư chiếc guitar phía sau, nghiến răng bán giọng hát kiếm tiền bên đường. Chỉ đáng tiếc là cô ấy của lúc bấy giờ dùng quá đầu trắng, vẫn chiếc áo da trung tính, cách trang điểm rất đổi tinh tế. Người đi đường tưởng là cô ấy biểu diễn nghệ thuật nên không ai cho tiền. Cuối cùng là ba học sinh cấp 3 cùng góp vừa đồng và mua sạc pin đa năng cho cô ấy. Cô ấy cảm động đến rớt nước mắt. Sạc được ít pin cho điện thoại, cô ấy gửi tin nhắn cầu cứu cho thầy giáo và lão Trương. Kết quả, lão Trương không ngó ngàng gì đến cô ấy cả, chỉ có thầy giáo chân thành nói với cô ấy rằng vừa hay mình đang ở Thượng Hải, để cô ấy gọi xe taxi đi tìm anh ta. Sau này, nghe nói thầy giáo không chỉ trả tiền xe mà còn mời bữa tối, thậm chí dúi cho cô ấy 1.000 tệ để ứng phó với những nhu cầu cần thiết. Người đàn ông chín chắn độc thân hơn 30 tuổi đã tản phát ra hốc môn nam tính năm sao như thế. Sau đó, Xương Rồng và lão Trương đã trở thành một cặp. Hình như câu chuyện đã đi chệch hướng thì phải, nhưng hiện thực lại đáng kinh ngạc như vậy đấy. Sau này, Xương Rồng có hỏi lão Trương ngày hôm ấy tại sao không trả lời tin nhắn của cô ấy. Anh nói, em tự xem mình đã gửi tin nhắn gì đi. Cô ấy mở hồng tin nhắn ra xem, thì ra cô đã viết nhầm chữ Hải thành chữ em. Anh đang lên giường với em sao? Bây giờ, ban nhạc của lão Trương vừa ra album mới. Anh cứ nằm nặng đòi Xương Rồng đưa ra trả lời đánh giá. Cô đứng lên như con cá vàng, đeo một tai nghe lên, không ngờ càng nghe càng nghiện. Thậm chí đến nụ hôn bất ngờ của lão Trương ngay sau đó, cô cũng cảm thấy quá ư dễ chịu. Vì album này mà họ đã yêu nhau. Chỉ là hai người họ trông không chọn đúng ngày. Ngày hôm đó vừa khéo là Tết Trung Nguyên. Từ đó trở đi, ngày kỷ niệm của họ như là ngày lễ xá tội vong nhân. Phải công nhận rằng ngày Tết này cực kỳ phù hợp với khí chất của hai người. Chỉ là ngày ấy họ không hề biết rằng cả hai lại sống bên nhau 9 năm trong tiếng thét gào. 3 năm đầu, Xuân Rồng đã đấu mưu trí, so dụng khí với đủ kiểu bạn gái cũ của lão Trương. Cộng thêm hồi còn trẻ, cách nhìn nhận về tình yêu quá ấu trĩ, chỉ cần một biến động nhỏ là cô sẽ cãi nhau với lão Trương ngay. Ngày ấy, lão Trương đệm nhạc cho một ca sĩ đã hết thời, vì cô biết được trước kia họ từng ở bên nhau, đại chiến thế giới lại bùng nổ. Trong cơn kích động, Xuân Rồng thậm chí đã cầm chậu phất trụ xanh bày ở phòng khách lên ném vào tường. Kết quả không ném trúng người nhưng đã kéo cơn giận của lão Trương lên đến đỉnh điểm, khiến anh động thủ đẩy cô đứng không vững, ngã phịch xuống sàn. Xuân Rồng ngồi xếp bằng dưới đất không đứng lên, gọi thẳng cho 110 tố cáo lão Trương bạo lực gia đình. Cuối cùng cảnh sát đã tìm tới cửa. Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát mời hai người đến đồn làm bản tường trình. Cả đường đi, vị cảnh sát kia không ngừng lải nhải với lão Trương rằng: "Bà xã là để yêu, anh có bản lĩnh thật đấy, có thể khiến bà xã tức giận tới độ báo cảnh sát như thế." Xuân Rồng đắc ý tới độ vừa vào đồn cảnh sát, nhìn thấy tình thế đã hốt hoảng, còn chưa làm bản tường trình, cô đã chủ động giảng hòa với lão Trương và quay về nhà giải quyết. Những cuộc cãi vã đại loại như vậy còn rất nhiều. Lần nghiêm trọng nhất là dịp lễ Giáng sinh của một năm nọ. Trong bữa tiệc mà bạn bè lão Trương tổ chức, có mối tình đầu thời trung học của anh tham dự. Mối tình đầu giả vờ đáng yêu cả buổi tối, chẳng thèm để tâm đến khuôn mặt nhăn như bị của Xuân Rồng, không ngừng cọ xát vào người lão Trương. Cuối cùng Xuân Rồng ra ngửa đầu giải quyết nguyên một chén whisky, sau đó cô quẳng ly rượu đi, bóp mặt mối tình đầu nói: "Cưng ơi, em đáng yêu quá," rồi giật lông mi của cô ta xuống. Sau đó là cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. Xuân Rồng nói những ngày tháng ẩm ương này cô chịu đủ rồi, chỉ bước xuống lầu mua đồ ăn thôi cũng có thể gặp bạn gái cũ của anh. Lão Trương thì che bôi vẹn con nhím xù lông của cô, ám ức rằng ai chẳng có quá khứ, điểm đến cuối cùng là cô không phải được rồi sao. Xuân Rồng đợi dọn ra ở riêng, cô gọi hai cô bạn thân đến nhà gói ghém hành lý. Lão Trương không ngăn cản, tập trung chơi cây guitar bass cũ của mình. Trước khi ra khỏi nhà, Xuân Rồng muốn chào tạm biệt, nhưng thấy anh sai lệ như thế, ngậm nghĩ lại thôi. Dù sao thì chắc chắn họ đã kết thúc rồi. Khoảng thời gian ấy, Xuân Rồng ở nhờ nhà bạn thân, ngày ngày xem phim ma thổi đèn, chữa trị thất tình. Còn tự mình đàn guitar, thu âm vài hát "Sẽ Thế Nào" của Benny Tai đăng lên mạng làm kỷ niệm. Nhà của bạn thân cô ở tầng 1, bên ngoài phòng cô có một bồn hoa. Một ngày nọ, trong lúc em đi vệ sinh thì cô bạn thân bỗng gõ cửa, nói lão Trương nhảy qua bồn hoa vào nhà. Cô sợ đến độ ngồi trên bồn cầu dùng điện thoại chỉ huy tác chiến để bạn thân đuổi anh đi bằng được. Cuối cùng ngồi xổm đến độ chân tê dại, bám vào tường ra ngoài. Nhìn thấy căn phòng trống không, cô bỗng tiêu nghỉu, oán trách lão Trương vô dụng, dễ dàng bị người ta đuổi đi như thế. Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa. Sáng hôm sau, Xuân Rồng kéo rèm cửa sổ ra, lão Trương mắt đỏ ngầu, ghé người vào bệ cửa sổ. Xuân Rồng chẳng thể kiềm nén được, cô không khóc mà mở cửa sổ, mắng chửi anh một trận. Sau khi hai người hòa giải, Xuân Rồng có đi thăm viếng một vị đại sư. Đại sư nói, phụ nữ gả cho đàn ông có thể khiến cho chính tài của đàn ông đắc vị, sự nghiệp ổn định, tình cảm tăng tiến. Thế là cô về nhà nói ngắn gọn, nhẹ nhàng với lão Trương: "Ông xã, em sẽ mở phòng mai cho anh, chúng ta đi nhận giấy đăng ký kết hôn đi." Vào lúc lão Trương không có gì, Xuân Rồng đã lấy anh bước vào tờ đại lỏ hôn trước thời hẹn. Chuyện kết hôn tự ý như xì hơi thế này còn phải nhờ cậy vào Xuân Rồng có cha mẹ văn minh, đặc biệt là cha cô, người áp dụng chính sách thả rông đối với con gái nhưng lại vô cùng để tâm đến tình tiết. Yêu cầu Xuân Rồng bất kể ở bên ngoài lôi thôi lết thết như thế nào, thì về nhà gặp hai người già, bắt buộc phải trang điểm cho thật tinh tế, sửa sang cho mình thành ngôi sao lớn, nếu không cô sẽ bị ăn mắng. Người cha sành điệu này từng nói, cha không bán con gái, cha cũng không ra điều kiện gì đâu. Con có kết hôn với mèo với chó thì vẫn là con gái của cha, vui vẻ thì ở bên nhau, không vui vẻ thì ly hôn. Sau khi hai người kết hôn, sự nghiệp của lão Trương quả nhiên đã có chuyển biến tốt. Đến ngay cả mấy cô bạn gái cũ khiến người ta phiền não kia cũng không còn lượn lờ trong thế giới của họ nữa. Triển lãm Thế Giới ở Thượng Hải năm 2010 tổng hợp các bài hát hay, ban nhạc của Lão Trương đoạt giải ban nhạc xuất sắc nhất. Ngày hôm sau, Xuân Rồng và các thành viên trong ban nhạc tự lái xe đi du lịch. Đoạn đi ngang qua Thái Hồ, Lão Trương dẫn đầu đoàn người cởi sạch đồ, nhảy xuống hồ. Ba người còn lại trong ban nhạc tức tốc nhảy theo. Xuân Rồng ở bên bờ vừa cười vừa quay video, cuối cùng lưu lại một bức ảnh vô cùng tuyệt đẹp treo trong phòng khách ở nhà mới để trừ tà. Các thành viên trong ban nhạc cầm nào sách, nào cây cỏ che đi bộ phận quan trọng, còn Xuân Rồng đứng ở giữa bọn họ trong eo vô cùng oai phong. Mấy năm sau, hai nhà nghệ thuật vẫn tiếp tục hình thức cãi vã, sẽ vì chuyện giá để giày nên bày như thế nào một khuôn mặt. Mỗi lần cãi nhau to, Lão Trương sẽ căm như hến, nói mọi người đang trong cơn giận dữ tốt nhất đừng nói ra những lời không thích hợp. Sau này, có lần Lão Trương tức đến độ đứng bên cửa sổ tầng 27, Xuân Rồng muốn đến kéo anh, kết quả công lượng sức mình đã bị trọt khớp. Bản thân lẳng lặng đến bệnh viện nắng khớp, hai người nhìn thì ác liệt chết khiếp, nhưng chỉ có họ mới biết tầm quan trọng của đối phương. Giống như một ngày, vào lúc làm bữa sáng cho Lão Trương theo thói quen, Xuân Rồng mới chực nhớ ra bọn họ vừa mới cãi nhau hôm qua. Lúc bấy giờ, cô thật muốn cười nhạo bản thân, cô có thể rộng lượng với cả thế giới này, nhưng đối với Lão Trương, cô luôn hẹp hòi như một đứa trẻ, cũng chỉ hẹp hòi với một mình anh mà thôi. Khi cuộc hôn nhân của hai người bước đến năm thứ bảy, thì thân hình thon thả của Xuân Rồng đã biến dạng. Đỉnh điểm, cân nặng của cô đã bật lên 80kg, còn khoái ăn thịt nướng ba chỉ. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, cô phát hiện ra tim gan tỳ và phế thận của mình đều có vấn đề, nên mới quyết tâm giảm béo. Lại chưa nhìn dáng vẻ mỡ màng của cô, hồi đầu bên em không biết em đã biến thành như thế này, có thể trả lại hàng không vậy? Sư Rồng liếc mắt hỏi, anh thử xem. Lão Trương nở nụ cười xấu xa, cuối cùng khẽ nói một câu, bà xã, chúng ta sắp xếp thời gian chụp ảnh cưới đi, bổ sung cho em một đại cưới nữa nhé. Anh làm loại cái gì chứ? Dễ thương Xuân Rồng trở mình, đôi mắt đã đẫm lệ. Bắt đầu từ ngày đó, cô càng chịu khó để phòng tập thể thao hơn. Câu chuyện tới đây, cô hỏi Xuân Rồng, ở bên nhau 9 năm, nhiều lần muốn chia tay ly hôn như thế, chưa từng nghĩ sẽ tìm một người khác sao? Cô nói, khó chết đi được, có lẽ là không thể tìm được một người mà mỗi lần hắt xì, nhíu răng, khỏa thân đông nhông trước mặt anh ấy cũng cảm thấy chẳng hề gì, còn vô cùng thoải mái nữa. 9 năm nay, mỗi lần cãi nhau lại càng khiến mình hiểu đối phương hơn, để tôi biết được rằng tâm sự với nhau là quan trọng như thế. Ở bên anh ấy, tôi thản nhiên hơn. Trước giờ, anh ấy chưa từng yêu cầu tôi phải thay đổi, nhưng đã khiến tôi thay đổi từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Nhiều năm như vậy, cảm ơn anh ấy đã ôm tôi, mang đến gai góc trên người tôi đi, tôi mới trở thành con người tốt nhất. Ngày ấy, trên mạng tình hình trò chơi vẽ tên, viết ra tên của 10 người quan trọng nhất trong sinh mệnh bạn, sau đó gạch đi từng người, chỉ giữ lại một người cuối cùng. Lúc bấy giờ, người cha sành điệu đã không hề do dự mà nói với Xuân Rồng rằng, nếu cuối cùng còn lại con và mẹ của con, chắc chắn sẽ giữ mẹ con lại. Mẹ con là người bạn đời của cha, đây là thế giới của hai chúng ta. Rồi con cũng sẽ có người bạn đời của riêng mình. Nếu cậu ta mặc giày không đi, vậy thì con cứ mặc giày bộ vậy với cậu ta cả đời đi. Trên thế giới này, chẳng có ai hoàn mỹ cả. Cuộc đời lại dài như vậy, hai người nếu vẫn ở bên, phải cho hết nhau được phạm sai lầm, cũng phải học cách tha thứ thích đáng, yêu ưu điểm của người ta, sống với khuyết điểm của người ta. Ra, con người đều thích lựa chọn những chuyện không tốt để ghi lòng tạc dạ. Những chuyện mà hôm nay nhớ đều là những chuyện mà tương lai hồi tưởng lại. Đôi khi, quên hẳn dáng vẻ cả hai cãi vã, quên đi là ai mỗi lần đều vô cớ gây rối, quên hết thảy những tính toán so đo không cần thiết trong tình yêu, ghi nhớ những điều tốt đẹp sẽ khiến ta hạnh phúc hơn. Lần gặp Xuân Rồng gần đây nhất cũng là ở Thượng Hải. Cô gầy hơn hồi năm ngoái tôi gặp, tóc được nhuộm thành màu xanh lục. Cô đội chiếc mũ phớt loại to màu đen, dáng vẻ không ai bì nổi. Trong lúc nói chuyện, câu nói của cô khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là, cậu biết không, bà sẽ thế nào mà tôi hát hồi giọng ra ở riêng ấy. Sau này Lão Trương đã lên lúc thu âm, giọng ca của anh ấy quả thực là hay không chịu nổi.